Mời toàn thể đại chúng niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa toàn thể đại chúng, vừa qua quý vị duy trì tổ chức khóa tu hàng năm liên bang Úc Châu. Khóa tu kỳ trước là trở về chính mình năm 2020. Khóa tu đã kết thúc cách đây được 2 tuần rồi, nhưng mà do vì trong khóa tu đó quý vị có nhiều câu hỏi mà chưa có trả lời hết, thì hôm nay quý thầy tiếp tục trả lời những cái câu hỏi tham vấn của quý vị. Cho nên buổi giảng hôm nay giống như là mình nối dài cái khóa tu thêm một kỳ tham vấn nữa. Thì câu hỏi mà quý Phật tử còn gửi lại ở đây: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy, con kính thỉnh thầy chỉ dạy cho con một cách dùng công của con đã đúng pháp chưa? Dựa vào hai câu kệ của Ngài Thần Hội mà thầy đã chỉ dạy năm ngoái: vô niệm, niệm giả, tức niệm chân như; vô sanh, sanh giả, tức sanh thật tướng. Theo con hiểu, niệm giả là vô niệm mà niệm, và là niệm chân như. Trong sinh hoạt, đi đứng, làm việc, con quay về bình thường, rũ xuống, bình thường, không lơ qua, không mặc kệ, nhưng luôn sáng biết mọi sự việc. Và trong lúc tọa thiền, khi hơi thở nhẹ, con thư giãn, rũ xuống và sáng biết rõ ràng. Không niệm hay có niệm đều không theo. Con thực hành như vậy là đã đúng pháp chưa ạ? Nếu chưa hoặc còn thiếu, mong thầy từ bi chỉ dạy. Về thứ hai là thời gian niệm trước qua và niệm sau đến mà con rũ xuống bình thường, không lơ qua, không mặc kệ mà sáng biết rõ ràng như vậy, có phải là gần đúng với niệm chân như không ạ? Kính cảm ơn thầy. Thì câu hỏi của Phật tử này có hai vế, quý thầy sẽ trả lời cái vế thứ nhất trước. Dựa vào câu kệ của Ngài Thần Hội hỏi về công phu ứng dụng của mình, thì câu kệ này quý thầy đã hướng dẫn quý vị trong cái khóa tu năm 2019 tại đảo Mission, Úc Châu. Đầu tiên quý vị nói rằng là theo con hiểu, niệm giả là vô niệm mà niệm và là niệm chân như. Thì ở đây chữ niệm giả quý vị nêu ra, quý vị bị nhầm cái chữ. Chữ niệm giả, chữ giả ở đây á, nó ở cái vị trí này, nó là chỉ là một hư từ, giống như một cái điểm nhấn, một dấu phẩy vậy thôi. Chữ giả có nhiều nghĩa, là đại từ nhân xưng, là giới từ vân vân. Nhưng ở trường hợp này nó chỉ là một hư từ, là một điểm nhấn như một dấu phẩy vậy thôi, chứ không phải niệm giả là so với niệm thật. Cho nên quý vị nói rằng là theo con hiểu, niệm giả là vô niệm mà niệm và là niệm chân như. Không có cái từ niệm giả, nhớ chưa? Cho nên chữ niệm giả, chữ giả ở đây chỉ là một hư từ, không có dịch, không có liệt kê vô. Bây giờ trước khi nói đến công phu, quý thầy giải ngay cái bài kệ này để quý vị nắm trước, rồi sau đó mình nắm vững bài kệ Ngài Thường Hồ dạy, mình sẽ đi vào công phu cụ thể sau. Đầu tiên là từ bài kệ trong Hiện Tung Ký, Ngài Thường Hồ Ngài nói: vô niệm, niệm giả, tức niệm chân như. Vô sanh, sanh giả, tức sanh thực tướng. Dịch nôm na là vô niệm mà niệm. Đó là niệm từ chân như. Vô sanh mà sanh, đó là cái sanh, cái sự sống động trong thực tướng. Dịch nghĩa là vậy. Muốn hiểu hai câu này, đầu tiên quý vị thấy câu 1, nó có 3 chữ niệm. Vô niệm là chữ niệm thứ nhất. Niệm giả tức niệm chân như là chữ niệm thứ hai và thứ ba. Vậy thì chữ niệm số 1 đầu tiên, đó là chỉ cho niệm tưởng, vọng tưởng. Chữ niệm số 1 là một nghĩa, và chữ niệm số 2 và số 3 là một nghĩa khác. Số 2, số 3 tức là cùng một nghĩa nhưng mà khác với nghĩa chữ niệm số 1. Đó là cái niệm chân như. Cái niệm từ trong chân như là gì? Chúng ta sẽ hiểu sau. Tương tự câu 2, chữ sanh cũng vậy. Vô sanh, chữ sanh đầu tiên là một nghĩa riêng. Sanh đầu tiên là chỉ cho sự sanh diệt. Vô sanh là không còn sanh diệt. Rồi chữ sanh số 2 và số 3 là sanh giả, tức sanh thực tướng. Vô sanh mà sanh, đó là sanh thực tướng. Thì hai chữ sanh sau là một nghĩa khác. Vậy quý vị có thể chia ra được hai nhóm chưa? Chữ niệm thứ nhất và chữ sanh thứ nhất, đó là niệm sanh diệt. Chữ niệm số 2, số 3 và chữ sanh số 2, số 3, đó là sự sống động, liễu biệt trong tự tánh. Nó không đồng với nghĩa của chữ thứ nhất đầu tiên, nhớ cái đó ha. Vậy thì Ngài nói vô niệm mà niệm, đó là niệm chân như. Vô sanh mà sanh, tức là sanh thực tướng. Mình đặt ngược lại câu hỏi, đã là vô niệm thì còn niệm không? Vô niệm thì còn niệm không? Đã là vô niệm thì đâu có còn niệm nào nữa, thì tại sao lại nói là niệm chứng như? Tương tự, nếu thực sự vô sanh thì có còn sanh khởi không? Nếu thực sự vô sanh thì đâu có còn sanh khởi gì nữa, mà còn sanh thực tướng. Vậy thì nghĩa ở đây sao? Qua đó cho chúng ta thấy, đã là vô niệm thì không còn niệm khởi. Cho nên vô niệm mà còn niệm chân như, thì cái niệm chân như ở đây nó không phải có một niệm được gọi là niệm chân như. Cái nghĩa vô sanh mà sanh thực tướng đó, đã vô sanh thì không còn sanh khởi, mà không còn sanh khởi thì sanh thực tướng là sao? Cho nên cái nghĩa sanh thực tướng ở đây là không phải có một thực tướng vừa mới được có ra. Không phải như vậy. Mà khi vô niệm, khi chúng ta tu hành bật hết niệm rồi, nhưng mà không phải không ngơ, không biết gì, mà chúng ta vẫn liễu biệt rõ ràng, rõ biết mồn một chứ không phải không ngơ, thì tạm gọi là niệm chân như. Thì chữ niệm lúc này nó không còn là một niệm hay là nghĩ về, nhớ về, mà nó là sự rõ biết rành rẽ, rõ ràng, nhưng mà không một niệm, chứ không phải biết theo từng cái niệm, từng cái tướng của niệm logic. Cho nên Ngài Huyền Giác, Ngài mới trình với Lục Tổ, phân biệt chẳng phải ít. Chữ phân biệt ở đây không phải là có từng niệm này phân biệt cái kia, mà chữ phân biệt ở đây là khi này không còn niệm, mà chúng ta biết cái nhà khác với cái cây, cái ghế không giống cái bàn, xanh chẳng phải là trắng, ngắn chẳng phải là dài, ngọt chẳng phải là mặn, biết chứ không phải là không biết, biết rõ. Mà khi bật niệm rồi á, tự nó thanh tịnh, nó sáng, nó rõ, nhưng mà không cần có niệm phân biệt, mà nó biết rõ hơn nữa, rành mạch hơn nữa, nhưng vẫn vô sanh, vẫn bất động. Đó là sự rõ biết trong chân như, thì tạm gọi là niệm chân như, chứ không phải có một niệm của chân như, chẳng phải là nghĩ nhớ biết về chân như. Ở đây Ngài chỉ muốn nhắc đến chỗ liệu biệt sáng biết rõ ràng, tức là cái nghĩa phân biệt chẳng phải ý. Cũng tương tự như thế, khi đạt ngộ tánh vô sanh, đến cái thể tánh vô sanh này, đến cái điền địa này, thì không phải chìm lặng trong không ngơ, mà sáng rỡ, sống động, nhưng không phải sanh khởi. Nhớ là khi chúng ta bất thần, bừng ngộ, tỏ sáng cái thể vô sanh này, thì trong này nó không có thầm thầm, ngầm ngầm, đè đè, im im như mình tu bây giờ gầm gầm vậy đâu. Nó vắng bạc, sáng rỡ, quắc thước, hoan hỷ, mạnh mẽ, quầy trời quầy đất kia nó cũng không động. Thì trong chỗ đó là cái sự sống động, nhưng mà bất động trong thể chân như đó, chứ không phải có một cái vô sanh sanh khởi. Thì chỗ này đó là thật tướng, vô tướng là cái tâm thể mà Đức Phật đã phó chúc cho Tổ Ma Ca Diếp. Thật tướng, vô tướng, ví dụ pháp môn đó. Thực tướng vô tướng là sao? Lúc này không phải không ngờ, có một tướng chân thật hiện tiền rõ ràng, nhưng mà không có tướng như tướng hư không hoặc các tướng sanh diệt thế gian, cho nên gọi là vô tướng. Tuy vô tướng nhưng mà vẫn hiển hiện rõ ràng, thì đó gọi là thực tướng. Như vậy miệng cưỡng để nói cho quý vị nghe là như thế, chứ còn diễn giải thì có thể được, diễn giải nhiều hơn nữa cũng có thể được. Nhưng mà người nghe dùng cái thức để hiểu á, thì không thể hiểu đến. Tại khi mình còn thức tình á, mình không có thấy được chuyện này, không tỏ ra chuyện này. Mà khi không tỏ ra thì càng diễn tại chừng nào quý vị lại dùng cái tưởng tượng để tưởng tượng nó giống cái gì đó. Mình sẽ tưởng tượng nó như thế nào đó, mình liên tưởng để mình hiểu, thì không thể hiểu đến. Mà chúng ta nghe như vậy, biết như vậy, nó có cái thực tướng vô tướng như vậy. Chư Phật đã đạt được, chư Tổ đã tỏ ngộ, đã chứng ngộ. Các bậc thiền sư, các bậc thiền tri thức đã nhận ra như thế, tin chắc như thế. Việc của mình là công phu chín muồi. Khi mà công phu chín muồi tỏ ngộ á, thì tất cả hiện bày rõ ràng. Chúng ta thấy hai câu kệ mà Ngài Thần Hộ Ngài nói, như là Ngài đang diễn tả cái chỗ mà chúng ta đang sống vừa mới bừng ngộ ra. Vì vậy, Thiền sư Quảng Trí ở Việt Nam, Ngài nói một bài kệ, ở đây tôi dựng hai câu thôi. Ly tịch phương ngôn tịch diệt khứ, sanh vô sanh hầu thuyết vô sanh. Ly tịch, con hiện nay quý vị ly tịch được không? Mình còn loạn động mà chưa tịch diệt, sao ly tịch? Từ loạn động chúng ta bạc niệm trở về chỗ tịch diệt. Trở về chỗ tịch diệt mà còn lấy đó làm cái sức sống, làm sự sống, thì chưa nói được chỗ tịch diệt. Tại vì còn bị cái chỗ tịch diệt nó trói buộc. Chúng ta chưa sáng hơn cho nên chưa nói đúng về nó. Nói về nó, diễn tả về nó, chấp trong nó, ở trong nó thì chưa nói được chuyện của nó. Cho nên Ngài nói chúng ta dám lìa cái tướng tịch diệt mới nói được việc của tịch diệt. Cụ thể là gì? Sanh vô sanh. Trong cái thể vô sanh đó mà chìm lìm trong đó đó, thì chưa lìa được cái tướng tịch diệt. Mà trong thể vô sanh đó nhưng vẫn sống động, quắc thước, sáng ngời, linh thông, đó là sanh vô sanh, sống động trong thể vô sanh đó, thì sau đó mới có thể nói được cái việc của vô sanh. Tóm lại, chúng ta tu lìa động trở về tỉnh, nhưng mà tỉnh với động vẫn còn là hai tướng đối đãi. Chìm trong vô sanh, trong tịch diệt đó, chúng ta vẫn chìm nghỉm, chưa có sáng tự tánh. Thì một là nhảy qua chỗ này, không có dừng lại, gọi là các ngài nói đừng có để cái đầm sâu nó ướt chéo áo, Đừng có luống trong đầm sâu này, đừng có chìm trong đó, đừng có để nước đầm này nó ướt chéo áo của mình. Lướt qua nhân thắng. Hai, quý vị nào chìm trong tịch diệt thì nhớ đây chưa phải chỗ cứu cánh, tánh chưa sáng, chưa tỏ được, cho nên phải qua. Thì trong cái chỗ vô niệm mà rõ biết, trong chỗ vô sanh mà sống động, thì đó là khê hợp công phu. Cho nên Ngài Thượng Hội, Ngài nói hai câu kệ đó với ý nghĩa là như vậy. Đó là từ bài kệ bây giờ cho đến việc thực hành. Từ bài kệ của Ngài Thượng Hội bây giờ là đến việc thực hành. Tức là qua cái chân lý niềm chân như và sanh thực tướng chúng ta vừa nghe qua, thấy ra gì? Ngay công phu nơi mọi người. Thì qua chân lý trên, chúng ta thấy qua hai phương diện. Phương diện thứ nhất là với người đã tọ ngộ rốt ráo. Và phương diện thứ hai là với người còn trong quá trình thực hiện công phu tu tập. Với người đã ngộ thì sao? Đã ngộ mà còn nói thì chúng ta nói thừa phải không? Chuyện của quý ngài. Nhưng ở đây là nói qua để cho đại chúng biết. Khi tọa ngộ không giống như chúng ta học bây giờ. Khi tọa ngộ, tọa sáng từ tánh, thì tánh này từ hiền bày, thể dùng không hai, viên mãn như lời mà Ngài Thần Hội Ngài đã nói. Có nghĩa là khi quý vị tọa ngộ từ tánh, thì tánh này hiển bày thể và dùng đúng tính chất tự nhiên như 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 vậy, không cần phải giải thích dài dòng. Các ngài đọc vào là các ngài biết cái việc đó là Ngài Thần Hội đáng nói, cái chuyện mà các ngài đáng sống thế thôi, chứ không có gì lạ. Thứ hai, với chúng ta là người còn dùng công tu tập thì mình phải dùng công như thế nào để khế hợp với lời Ngài Thần Hội Ngài nói, để chúng ta có cơ hội bừng sáng, tỏ sáng. Nếu là còn dùng công tu tập thì chúng ta phải khéo léo vận dụng công phu đúng pháp, không rơi vào tướng, thì sẽ khế với lời khai thị của Ngài Thần Hội Ngài vừa nói. Khi công phu đắc lực, tâm tự bừng sáng, thì thấy ra lời Phật tổ ngay nơi chính mình. Vận dụng công phu đúng pháp là sao? Đầu tiên là pháp mà không phải rơi vào tướng của pháp. Ví dụ như Hòa Thượng dạy mình biết vọng không theo, thì chúng ta nắm tột cái yếu trị Ngài dạy, là những cái niềm tưởng chúng ta khởi lên đó, nó là huyễn không thật. Một lần ngồi lại thấy cho rõ nó không có thật, biết là đồ giả, đồ bỏ, không thèm theo, thì chúng ta lần lại sáng rỡ. Như vậy có pháp gì không? Không có pháp. Mà có phương pháp không? Có phương pháp. Đó là pháp mà không pháp. Khéo dụng công như thế. Kế đến là dè dặt, đừng có rơi vào tướng, tạo thành tướng, vùng về trong tánh đó. Nghĩa là sao? Chúng ta chỉ khéo lặng mà sáng thôi, đừng tạo thành một cái tướng tịnh để mà giữ trước mặt thầm thầm án trụ nó. Bỏ đi. Làm như thế là chúng ta tạo thành tướng rồi. Ôm cái tướng đó không có tự tại đâu. Khi còn sống thì ôm ngầm và đò tu vui chơi vậy thôi. Tới khi gặp bệnh nó tá họa tâm tình mất biệt à. Chỉ cần mà giật mình là rồi, nó bay đâu mất tiêu, còn phàm phu. Chưa nói chuyện mai mốt già chết, nó không còn đâu. Sống cả đời, tu cả đời cho tới lúc này nó không còn gì hết, đó là tu sai pháp. Đừng tạo thành tướng là tịch diệt gì hết, bình thường. Thì trong cái chỗ lằn sáng đó đó, không có niệm, mà sáng biết, gọi là niệm chân như. Bậc niệm đó là vô sanh, mà sáng rỡ, mạnh mẽ, sống động, gọi là sanh thực tướng. Khéo dùng công như vậy là khế với Phật tổ chỉ dạy. Công phu như vậy lâu ngày nó mạnh và đắc lực, thì tâm mình trong bất ngờ từ nó bừng sáng. Khi bừng sáng, bừng ngộ rồi, thưa quý vị, chúng ta thấy rõ lời Phật tổ chỉ dạy ngay nơi chính mình, chứ không có đâu xa lạ. Nhưng hiện nay quý vị nghe, quý vị hiểu, quý vị nói thích, nói hay gì gì đó. Nó hay được bao nhiêu? Nó thấm ngang nào? Nó vô được giá chưa? Hay là mới ngoài cái áo lạnh thôi, áo khoác thôi? Tôi muốn hỏi quý vị, nó thấm được chừng nào rồi? Nó vô xương vô tủy chưa? Sợ nó không nằm lấy áo, nó nằm phượng phất đấu quánh cái thiền đường này. Cụ thể là sao? Cụ thể là quý vị nghe Hòa Thượng giảng rất nhiều năm rồi. Rồi quý thầy lớn cũng dạy nhiều năm rồi. Nhưng mà khi đi ra gặp cái pháp nào nó có tướng thì nó là dễ tu. Cái chỗ nào mà nó có chứng đắc tạo thành tướng thì cảm thấy hợp với mình thích. Còn tu sư ông sao mình thấy tu nó hoài mà nó không có được cái gì. Hằng ngày tụng Bát Nhã là vô sở đắc. Mà thực hành thì đòi có sở đắc. Ngày nào tụng Bát Nhã là vô sở đắc. Vì không có chỗ được. Chỉ nhỏ là gì vô sở đắc cố. Tùng miền thì nói vô sở đắc. Mà xuống dưới thì nói tu sao nhiều năm mà không được cái gì. Được là được cái gì? Được thứ bên ngoài. Thứ bên ngoài thì có được có mất không? Có được có mất, nó là thứ sanh diệt. Vì sao muốn được? Vì phàm tình mình nó mê. Ở ngoài thì nó bám nhà lầu xe hơi, nó bám những thứ thế gian ngũ dục. Cũng là bám, là phán duyên. Vô đạo thì không phải ngũ dục thế gian, mà nó bám cái gì? Bám sợ. Thì quá như hay, nhưng mà sợ đắc và ngũ dục tuy khác, mà phán duyên chỉ có một tâm. Nếu còn tâm phán duyên, sanh tử còn. Cho nên cái người mà đòi có pháp rõ ràng để bám, đòi có sở đắc đàng hoàng để mà leo, người đó là đang dùng cái tâm phán duyên của phàm tình để tu tập thì không thể thành đạo được. Chúng ta được những miếng bánh ngọt an lạc nhất thời cho vui chơi thôi. Hôm nay còn sức khỏe, còn công an việc làm ổn định, còn tiền bạc, còn mọi thứ có điều kiện này, chúng ta tạm an ổn, thầm thầm ngầm ngầm ngủ yên, rồi để cái niềm trước mặt rõ ràng, rồi cho là chứng này đắc kia. Chỉ cần mà cái chuyện gì nó rung rinh cái rồi coi như xong. Không biết cái niệm đó đề nổi không, tôi đã đơn giản là cháy rừng hay là cái chuyện gì xảy ra đó mình tán loạn hết trơn. Khi loạn là biết lâu nay mình phán duyên rồi đó. Có điều kiện an ổn tu chơi vui thôi, công phu có đắc lực gì đâu. Cái đó là có sở đắc, có pháp là vậy đó. Cho nên chỉ cần có một cái chuyện là chúng ta tán loạn, công phu nó tán biến hết, nó không còn. Thì coi lại công phu của mình, chúng ta nghe lời sư ông dạy, nó thấm được vô da chưa? Chứ đừng nói vô trong thịt, trong tủy, trong xương. Hay là nghe nó thoảng thoảng nó bay quanh chơi vui ra ngoài, nó bay hết. Nói cái này để mọi người nên kiểm tra lại công phu của mình. Một cuộc đời, sức khỏe của một đời không có nhiều. Tiền bạc trong đời không có dư để chúng ta dùng để mà tu kiểu cho vui vậy. Chúng ta nhớ tất cả mọi thứ có thể mất được, nhưng mà khi quý vị mất sức khỏe rồi thì không lấy lại được. Tới khi hết sức khỏe rồi mà chết mà không có công phu thì thôi, tu cả đời vô nghĩa. Nói như vậy để thấy rằng những cái điều chúng ta học ở đây, học cho thấm, tu cho được, nắm cho chắc, tin cho sâu, kiên cố, vững vàng, tiến bộ. Chứ không phải chúng ta đưa ra những cái câu này nói giống như bình văn thơ nghe hay chơi vui. Không phải như vậy. Phải thấm, phải chắc. Như vậy mới là không dối gạt mình, không cô phụ mình. Có khi tôi nói bào quá, mạnh quá, mấy quý vị có phiền không? Thà nói thiệt với nhau vậy đó. Mai kia già yếu chết, thấy ông thầy nào nói thiệt. Chứ bây giờ mà nói kiểu cho quý vị cảm thấy vui lỗ tai, cái đó bây giờ nó vui. Mà mai kia quý vị mà bình hoàng hoặc là đau yếu, già gần qua đời, thấy những cái vui này nó không có giá trị gì mình trơn. Thấy ông thầy nó không ác quá à. Khi mình khỏe nói chuyện cảm thấy vui lỗ tai không à. Bây giờ mình yếu rồi những cái chuyện vui nó không có giá trị nữa, ông nó không ác quá. Lúc đó quý vị chửi thì nó đâu có tốt. Thà bây giờ nó mạnh cho nó phúng. Mai kia già yếu, chúng ta thấy giá trị nó còn. Tôi nói mạnh như vậy để quý vị nhớ rằng là những cái lời chúng ta học từ Phật, từ Tổ, từ Sư Ông đem ra giảng dạy kỹ để tu thiệt, làm thiệt. Chứ không phải chúng ta đem ra dạy cho nó hay, cho vui. Vậy thì hiện nay Không có nói gì nhiều, chỉ đơn giản. Chúng ta đã khéo dùng công bằng pháp mà vô pháp, không tạo trong tướng công phu để khế với lời Phật tổ chỉ dạy chưa? Khế với lời sông chỉ dạy chưa? Hay là chúng ta vẫn còn đi tìm những cái tướng bên ngoài để mà an ủi cho cái nỗi buồn của mình, kiểu sống qua ngày đó, rồi lấy đó làm cái kết quả, cái sở đắc, rồi chúng ta sanh nhiều cái tật, cái bệnh ở trong đó. Cho nên quý thầy muốn dành một khoảng thời gian nhấn mạnh chỗ này, bởi vì thấy chúng ta học có quá nhiều điều siêu huyền, nó hay lắm, nhưng tại sao khi gặp việc mình vẫn tình tề là sao chứ? Quý thầy đặt câu hỏi vô lý quá. Liệu rằng chúng ta có thể đang bày ra những cái chuyện mà nói cho vui lộ tai, không có thật á? Đặt cho nó sâu như vậy, đau một lần như vậy, làm cho thấm, thì chúng ta mới có thể ngắm được lời Phật tổ chỉ dạy. Chứ tại sao mình học hết sách hết vở rồi, Hòa Thượng dạy đủ hết rồi, lý siêu huyền mình thấm rồi, nhưng gặp việc nó vẫn tồi tệ, vì sao vậy? À, cho nên nhớ cái câu hỏi này quý vị hỏi, quý thầy dạy rồi, nhưng quý thầy nhấn mạnh để quý vị nhớ rằng là làm sao nghe, hiểu, thấm, tu, tiến chắc, tiến bộ, phải mạnh mẽ như vậy. Chứ không còn là những cái kiểu mà học văn học chơi được. Đó là từ bài kệ của Ngài Thượng Hội đến cái công phu thực hành. Ở đây trong câu hỏi quý vị nêu ra cái công phu thực tiễn của người hỏi, đó là trong sinh hoạt, đi, đứng, làm việc, con quay về bình thường, rụ xuống, bình thường, không lơ qua, không mặc kệ, nhưng luôn sáng biết mọi sự việc. Và trong lúc tọa thiền, khi hơi thở nhẹ, con thư giãn, rụ xuống và sáng biết rõ ràng. Không niệm hay có niệm đều không theo. Con thực hành như vậy là đã đúng pháp chưa? Nếu chưa hoặc còn thiếu, mong Thầy từ bi chỉ dạy. Cái công phu thật như quý vị trình bày, thì trên cái lời trình bày á, là coi như nó ổn. Nhưng thưa quý vị, cái tâm mình á, nó vô tướng. Hệ ngộ nó, thì cái diệu dụng nó bất khả tư nghị hơn như vậy. Mà chưa ngộ á, thì chúng ta khéo cân chỉnh công phu như vậy. Nhưng mà tuy cân chỉnh tu như vậy, nhưng có khi thì nó đúng, có khi nó lệch, có khi nó trật. Bởi vì cái tâm mình vô tướng, cho nên nó chống chanh, nó lao cháo lắm, nó dễ bị sai lắm. Thì khi công phu quý vị muốn cho nó không bị sai, thì chúng ta nhớ mấy điều. Đầu tiên, cái việc mình đang tiếp xúc đây là cảnh này. Và ngồi thiền, cái mà đang thấy đó là niệm, đó là pháp trần, cũng là cảnh đó. Thì cái đầu tiên là chúng ta không can thiệp trên cảnh, trên vọng tưởng. Chúng ta có đồng thái để buông bỏ cũng là can thiệp. Chỉ là không theo thì tự nó buông, chứ không phải có đồng thái. Chúng ta có đồng thái trừ dẹp cũng là can thiệp. Chúng ta có cái đồng thái mặc kệ cũng là can thiệp. Tất cả mọi thứ làm gì đó đều là can thiệp. Thì khi công phu chúng ta không can thiệp bất kỳ cái gì trên cảnh hay trên niệm. Khéo buông rụ xuống. Chữ buông mà có chữ rụ là sao? Tức là chúng ta khéo léo buông mà không có tướng buông. Khéo làm sao cho nó thông suốt, gọi là buông rụ xuống. Kế là bình thường, nhưng mà không có cái tướng của bình thường. Thế còn nhiều lúc mà nói bình thường mình có một cái tướng bình thường mình giữ. Bình thường mà không có tướng, không có dấu vết của bình thường, chỉ là tâm an lặng. Kế nữa, không mê là đang sáng, chứ không phải chúng ta nghĩ là có cái sáng hay làm gì cho sáng hết. Không mê là đang sáng. Khéo léo dùng công như vậy thì công phu từ nó khế hợp với bản tánh. Mà khi khế hợp bản tánh thì tánh tự nó bày hiền sẵn ra đó. Khéo dùng công như vậy thì chúng ta đang sống bằng bản tánh chân thực chính mình. Là công phu nó đúng, nó khế hợp thì sẽ tiến bộ và đắc lực. Mà khi đắc lực thì tánh này hiện bày, chúng ta thấy rất rõ. Và những gì Phật tổ chỉ dạy không khác với tự tánh đó. Đó là cái ý thứ nhất trong câu hỏi vừa rồi.